khen chê nó đâu có lẽ thật. À, bây giờ quý vị thấy các cái nhà tâm lý học rồi cứ dạy mình muốn được lòng ta tới phải làm sao? Bước vô nhà thấy cái bàn cũng khen cha bàn mình đẹp quá, cái này là khó lắm, nó của quý rồi kia. Nó khen hồi thì chủ nhà nở lỗ mũi. Thế giờ mà thấy cái gì chỉ ối, cái đồ này xấu xì xấu xịt bỏ đi thì chắc là chủ nhà không cần uống nước. Như vậy thì rõ ràng chúng ta bị lệ thuộc vào cái khen, cái chê. Mà từ lệ thuộc vào những cái đó là chúng ta sống trong ảo tưởng, không có lẽ thật. Do đó mà chúng ta khổ hoài. Còn Phật chỉ cho chúng ta thấy lẽ thật, mỗi sự vật là không có tự thể, duyên hợp phải tạm có. Mà đã tạm có thì giả chứ thiệt sao được. Thì biết nó là giả, cho nên không có bị nó làm cho mình phải quyến luyến, và cũng không bị nó làm cho mình phải bực bội khi biết nó là xấu, à, nó dở, đồ giả nữa. Rồi giả sử thân này bị ai chê xấu, nó đồ giả đó mà xấu tốt thì quan trọng gì, phải không? Như vậy thì từ cái trí tuệ quán chiếu đó mà chúng ta không còn bị những cái khổ lụy về cái thế gian thương chê giận ghét. Như vậy thì tâm chúng ta dễ an hay không? Đó, nhờ đó mà chúng ta ngồi thiền, trí chúng ta biết rõ các pháp nó không thiệt, nên giấy niệm chạy theo gì thì đó không thiệt, có gì quan trọng, thì tự nó an. Như vậy thì bên kia nhờ tin Phật, tin quả cực lạc mà niệm Phật mới có thể kết quả. Thì bên đây dùng trí mình quán sát tất cả là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên tâm mình không dính, mà không dính thì tâm được an. Mà tâm an thì cái mầm sinh tử theo đó nó hết. Đó. Mà hết sinh tử thì nhập niết bàn. Đó. Mầm sinh tử hết thì được nhập niết bàn, gọi là giải thoát sinh tử. Còn mấy kia được nhất tâm thì lúc đó thấy cảnh cực lạc hiện tiền, Phật đón về bên kia. Thì như vậy quý vị mới thấy Phật dạy chúng ta tu là để đi tới đâu, được cái gì? Dạy chúng ta tu là để chúng ta dẹp hết cái tâm hơn thua phải quấy buồn thương giận ghét đó, phải không? Vì nó là cái mầm để dẫn chúng ta luân hồi sinh tử. Như vậy thì ai dẹp bỏ được mấy cái đó thì ra khỏi sinh tử. Niệm Phật mà dẹp sạch thì được về cực lạc, hết sinh tử trong tam giới. Còn nếu mình tu thiền mà sạch cái đó thì được giải thoát sinh tử trong tam giới. Thì như vậy cái gốc mà Đức Phật thấy rõ ràng là tự tâm mình. Như vậy thì tu là cốt làm sao cho tâm phải yên, phải lặng. Mà tâm lặng thì gọi đó là định, tâm lặng gọi đó là nhất tâm. Nhưng mà tâm lặng đó rồi còn gì là mình nữa không? Đâu quý vị thử, khi không nghĩ cái gì hết, lúc đó còn mình không? Mình ra sao? Bởi vì chúng ta bị một cái mê lầm lớn vô kể. Mình có một cái chân thật phải bỏ quên, rồi cứ chạy theo cái giả dối hoài, ngày này tháng nọ bù đầu bù cổ. Thấy không? Cái chân thật đó không chịu nhìn, không chịu nhận. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới nói rằng chàng cùng tử được ở với cha với mẹ giàu có sang trọng sướng quá mà không chịu ở, bỏ đi lang thang. Là càng đi lang thang thì càng khổ, thì khổ đâu để chịu hết nổi, cứ quay đầu trở lại tìm cha tìm mẹ. Nhưng mà khi tìm rồi có dám nhận không? Chỉ xin làm cái kẻ làm thuê thôi, phải không? Chứ không dám nhận cha mình. Đó là Đức Phật diễn tả cái tâm trạng si mê của chúng ta, quên cái thật mà đuổi theo cái hư ảo. Từ theo những cái hư ảo đó mà chúng ta đau khổ vô cùng vô tận. Như vậy thì cái thật hiện giờ trong số quý vị có người nào thiếu không? Bây giờ tôi chỉ cái thật cho quý vị thấy. Khi quý vị ngồi chơi một cách bình tĩnh mà trong đầu không có một ý niệm vơ vẩn nào hết, không nghĩ chuyện gì, không nhớ chuyện gì, ngồi chơi một cách tỉnh táo, yên lặng, lúc đó có mình không? Có mình không? Có. Như vậy thì khi khởi nghĩ chuyện này chuyện kia thì lúc đó có mình không? Là chỗ đó là có trả lời đó. Nghĩa là khởi nghĩ thì có khi nào nói cái nghĩ này là cái đồ hư dối không? Hay là khởi nghĩ nó tôi nghĩ đó, phải không? Khi mà khởi nghĩ thì nói mình nghĩ, nhưng mà khi cái nghĩ nó lặng rồi mình ở đâu? Như vậy mình mất rồi sao? Như vậy mà tất cả chúng ta đều có cái lầm lẫn lớn đó. Cứ cho cái suy nghĩ là mình, suy nghĩ hay, dở, tốt, xấu gì cũng mình hết trơn. Mình loạn đủ thứ. Như vậy thì cái nghĩ đó là mình, thì khi hết nghĩ là hết mình. Nhưng mà mình ngồi lặng lẽ, tỉnh táo, không nghĩ, mà mình vẫn hiện tiền, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết. Thì cái đang thấy, đang nghe, đang biết đó là mình hay là ai? Nếu là mình thì cái nghĩ không phải mình. Hai cái phải chọn một cái chứ, phải không? Nếu cái yên tĩnh, lặng lẽ mà hằng tri hằng giác đó là mình thì cái kia là cái hư dối. Nhưng mà rồi cứ nhận cái hư dối đó là mình, cho cái nghĩ lăng xăng là mình, trăm người như một. Như vậy chúng ta có mê không? Cái mình sẵn bỏ quên, chạy theo cái không phải mình, chấp là mình. Cái không phải mình mà chấp là mình á, thì đó là gốc của si mê. Bởi vậy trong kinh Lăng Nghiêm mà hình ảnh của chàng Diễn Nhã Đạt Đa Đức Phật kể nó cụ thể làm sao. Buổi sáng Diễn Nhã Đạt Đa đem cái gương để lên trước ngắm soi mặt, soi mặt thấy đầu mặt ở trong gương đẹp tốt vui, cái anh úp cái gương xuống thì đầu mặt trong gương khi nãy giờ đâu rồi? Mất rồi. Cái ôm đầu chạy là tôi mất đầu. Quý vị thấy tội nghiệp chưa? Chấp cái bóng trong gương là cái thật thì ôm cái đầu thật lại tưởng mất đầu, đó là cái mê muội. Thì cũng như vậy, chúng ta nhận những cái ý niệm hơn thua phải quấy tốt xấu là tâm mình thì cái tâm chân thật bị ẩn khuất. Bây giờ chúng ta buông bỏ được những cái phải quấy hơn thua đó thì cái tâm chân thật hiện ra. Mà cái niệm hơn thua phải quấy là cái tướng sinh diệt tạm bợ, khi mình nhìn lên nó là nó mất. Vậy đó mà chấp là tâm mình. Nói chuyện với ai làm cái gì cũng tâm tôi đó, tôi nghĩ vậy đó, tôi làm vậy đó. Thì cái đó cứ lầm chấp như vậy. Cho nên Phật thương chúng ta mê muội, có cái thật mà bỏ qua, đi đuổi theo cái hư dối. Bây giờ tu là gì? Là đừng lệ thuộc cái hư dối đó nữa, sống lại cái chân thật. Mà chính trở lại cái chân thật đó thì chúng ta sao? Hết tạo nghiệp.